sẽ xem xét chuyện đó. Kết được nghĩ. Sáng hôm sau, bà triệu tập Brett Rangan. Tôi muốn biết làm cách nào ông lại kiếm được các tài liệu về phần tài chính kia. Kết mỉm cười. Và hãy kể về Charles Wygert và Friedrich Hoffmann đi nào. Brett đã chuẩn bị sẵn. Charles Wygert sinh ra và lớn lên ở Dallas. Ưa khoa trương, ầm ĩ, tự cai quản vương quốc của hắn và rất tài ba. Hắn khởi đầu với hai bàn tay trắng, gặp may trong những kế hoạch dầu lửa táo bạo, tiếp tục bành trướng và bây giờ làm chủ tới nửa tiểu bang Texas. Ông ta bao nhiêu tuổi rồi? 47. Một con gái 21, nghe nói là con bé đẹp lắm. Cô bé có chồng rồi chứ? Đã lì dị. Thế còn Friedrich Hoffmann? Trẻ hơn Charles Wygert vài tuổi, là bá tước, xuất thân trong một gia đình quý tộc Đức có gia thế tiếng tăm từ thời Trung Cổ. Hắn góa vợ, đời ông hắn bắt đầu với một nhà máy thép cỡ nhỏ. Friedrich Hoffmann kế thừa lại từ cha hắn và xây dựng thành một tổ hợp. Hắn là một trong những người đầu tiên đi vào lĩnh vực máy tính. Hắn nắm vững nhiều bằng phát minh và các bộ vi xử lý. Mỗi khi chúng ta dùng đến một máy tính, bà Tiêu Hoffman lại kiếm một khoản tiền bản quyền. Thế con cái, một gái 23 tuổi. Con bé thế nào? Tôi chưa tìm hiểu được. Brett Rangan đáp, vẻ nhận lỗi. Đó là một gia đình lễ giáo, họ chỉ giao tiếp trong giới của mình. Ông ngập ngừng. Có thể là ta đang phí thời gian vào chuyện này đó, Kết. Tôi đã ngồi uống với vài tay quản lý cao cấp ở hai công ty này. Cả Wygert lẫn Hoffman đều không hề có ý bán trác, hợp nhất hay là liên doanh gì hết. Như bà thấy trong báo cáo tài chính đó, họ hẳn sẽ điên lên nếu nghĩ tới chuyện đó. Cái cảm giác bị thách thức kia lại trào lên trong Kết. 10 ngày sau, Kết được Tổng thống Mỹ mời dự một hội nghị của các nhà công nghiệp hàng đầu thế giới để bàn việc giúp đỡ các nước kém phát triển. Kate làm một cú điện thoại và Charles Wyatt lẫn Friedrich Hoffmann đều nhận được lời mời dự hội nghị đó. Kate đã hình dung trước về hai nhà doanh nghiệp người Texas và người Đức kia. Và những hình dung đó khá là chính xác. Kate chưa từng gặp một người Texas nhút nhát nào, và Charles Wygert cũng không phải là một ngoại lệ. Ông ta cao lớn, vai rộng và có thân hình của một cầu thủ bóng bầu dục đã quá lứa. Khuôn mặt ông hồng hào và giọng nói ồm ồm. Ông có vẻ là một người đàng hoàng, hoặc chưa hẳn thế, nếu kết biết rõ hơn về ông ta. Charles Wygert làm nên sự nghiệp không phải là nhờ vào vận mạng. Ông ta là nhà doanh nghiệp có tài. Nói chuyện với ông ta chưa đầy 10 phút, Kate đã biết không thể có cách nào buộc người đàn ông này làm một việc gì đó nếu ông ta không muốn. Ông ta có bản lĩnh và rất ương ngạnh. Không thể phỉnh phờ, đe dọa hay lừa gạt để chiếm lấy công ty của ông ta được. Nhưng Kate cũng đã thấy được gót asin ở ông ta, và thế là đủ. Friedrich Hoffmann là hình ảnh trái ngược của Charles Wygert. Ông ta thật đẹp trai, với vẻ mặt quý tộc và mái tóc nâu đốm bạc hai bên thái dương. Ông ta xử sự mực thước với vẻ lịch lãm cổ điển. Friedrich Hoffmann bề ngoài tỏ ra nhã nhặn vui vẻ, nhưng Kate cảm thấy bên trong ông là một con người thép. Hội nghị Washington kéo dài 3 ngày và nó diễn ra khá tốt đẹp. Các cuộc gặp được chủ trì bởi Phó Tổng thống, song chính Tổng thống cũng thường hiện diện. Kate Blackwell đã gây được ấn tượng với tất cả. Bà là một phụ nữ duyên dáng đầy sức thu hút, người đứng đầu một tổ hợp công ty lớn mà bà đã góp phần xây dựng nên. Và các thành viên dự hội nghị đã bị bà mê hoặc như bà mong muốn. Lúc Kate tạo ra được vài phút trao đổi riêng với Charles Wyatt, bà như vô tình hỏi: gia đình ông có ở đây cùng ông không, ông Wyatt? Tôi có đưa con gái đi cùng, nó muốn được mua sắm một chút. Ôi, thật tuyệt! Không ai có thể ngờ rằng Kate không chỉ là đã biết con gái ông ta có đi cùng, mà còn biết cả loại váy áo mà cô ta đã mua ở hiệu sáng hôm đó nữa. Tôi tính tổ chức một dạ tiệc nhỏ ở cả nước tối vào ngày thứ sáu. Tôi sẽ thật vui lòng nếu ông và cháu đến nghỉ cuối tuần cùng với chúng tôi. Wyatt không hề lưỡng lự. Tôi đã nghĩ nhiều về gia thế của bà, thưa bà Blackwell. Tôi rất muốn được thấy tận mắt. Kate mỉm cười. Tốt quá, tôi sẽ thu xếp để ông và cháu bay tới đó vào tối mai. 10 phút sau, Kate đã đang nói chuyện với Frederick Hoffman. Ông ở Washington có một mình ư, ông Hoffman? Bà hỏi. Hay là có cả bà nhà? Bà nhà tôi mất đã vài năm. Frederick Hoffman đáp. Tôi ở đây với con gái. Kate thừa biết bố con ông ta đang ở phòng 418 Hay Adam Hotel. Tôi định tổ chức một tiệc nhỏ cả nước tối vào thứ sáu này. Tôi sẽ thật vui mừng nếu ông và con gái có thể đến nghỉ cuối tuần với chúng tôi kể từ ngày mai. Tôi đang muốn về Đức ngay, Hoffman đáp. Ông nhìn bà và mỉm cười. Song tôi nghĩ là lưu lại thêm một vài ngày thì cũng không sao. Thật tuyệt. Tôi sẽ thu xếp chuyện đi lại nhé. Đã thành thói quen, cứ 2 tháng một lần Kate mở tiệc tại khu dinh thự ở cảng nước tối, với khách khứa là nhóm sản xuất kinh doanh có tầm vóc thế giới. Và sự gần gũi luôn luôn mang lại kết quả. Lần này, Kate dự định làm cho buổi tiệc phải thật là đặc biệt, thật đáng nhớ. Vấn đề khó nhất với bà là việc bảo đảm chắc chắn sự tham gia của Tony. Suốt năm qua, anh hiếm khi chịu xuất đầu lộ diện, và nếu có thì cũng thường là đại khái qua quýt. Lần này thì việc anh có mặt đến phút cuối cùng là hết sức hệ trọng. Khi Kate đề cập chương trình cuối tuần với Tony, anh đáp cộc lốc. Con không thể. Con sẽ đi Canada vào thứ hai, và con có rất nhiều việc phải làm trước khi đi. Đây là chuyện quan trọng, Kate nói. Charles Wyatt và bá tước Hoffman sẽ có mặt ở đó, và họ... Con biết họ là ai. Anh ngắt lời bà, và con đã nói chuyện với Brett Rangan. Chúng ta chớ nên hy vọng là sẽ giành được một trong 2 công ty đó. Mẹ cứ muốn thử xem. Anh nhìn bà. Thế mẹ theo đuổi cái nào? Thiết bị dầu khí Wyatt. Nó sẽ làm tăng lợi nhuận của ta tới 15%, thậm chí là có thể hơn nữa, khi mà các nước Ả Rập nhận ra mình đang nắm yết hầu của thế giới, thì họ sẽ thành lập một cartel và giá dầu mỏ sẽ tăng vọt. Nó sẽ trở thành một thứ vàng lỏng đấy. Thế còn về công ty kỹ nghệ quốc tế thì sao? Kate nhún vai. Đó cũng là một công ty lớn, nhưng trái ngọt thì phải là thiết bị dầu khí Wyatt kia. Nó thực hấp dẫn với ta. Mẹ cần có con trong dạ tiệc. Có thể trì hoãn việc đi Canada vài ngày con à? Tony không ưa tiệc tùng. Anh ghét những cuộc đối thoại lê thê chán ngắt, những người đàn ông khoác lác và những người đàn bà xảo quyệt. Nhưng đây lại là chuyện công việc. Được thôi. Vậy là việc khó nhất đã êm xuôi. Cha con Wyatt tới Maine trên chiếc máy bay Cessna của công ty, và từ bến phà họ được chiếc xe hơi sang trọng đưa tới biệt thự Sidhel. Kate ra cửa đón họ. Brett Rankin đã hoàn toàn đứng về phía Lucy, con gái của Sarah Wyatt, đẹp mê hồn, rong ròng, tóc đen và cặp mắt nâu ánh vàng. Bộ váy áo mịn màng của cô làm lộ rõ thân hình kiều diễm, làm mê đắm lòng người. Brett cho Kate biết 2 năm trước cô đã ly dị với một tay đàn điếm giàu có người Ý. Kate giới thiệu Lucy với Tony và để ý tới phản ứng của con trai. Không mảy may dấu hiệu gì. Anh chào cả hai bố con nhà Wyatt với sự lịch thiệp như nhau và đưa họ tới bên quầy rượu. Căn phòng thật đáng yêu, Lucy kêu lên. Giọng cô dịu dàng một cách bất ngờ, chẳng hề mang âm hưởng của thổ âm vùng Tây Sát. Anh có ở đây nhiều không? Cô hỏi Tony. Không. Cô đợi anh nói tiếp, rồi không thấy gì, cô lại hỏi. Anh lớn lên ở đây ư? Một phần. Kate xen vào câu chuyện, tinh tế khỏa lấp sự hờ hững của Tony. Một số trong những kỷ niệm đẹp nhất của Tony gắn liền với ngôi nhà này. Anh chàng tội nghiệp bận rộn quá, nên không có nhiều dịp trở lại đây, phải không nào, Tony? Anh lạnh nhạt nhìn mẹ và nói. Không. Thực ra thì con cần phải có mặt ở Canada kia. Nhưng nó đã hoãn lại để có thể gặp các bạn đấy. Kate kết thúc câu nói hộ anh. Ồ, tôi rất vui mừng. Charles Wyatt nói. Tôi đã được nghe nhiều về cậu mà. Ông ta mỉm cười. Anh có muốn tới làm việc cho tôi không? Tôi không nghĩ đó là điều nằm trong dự tính của mẹ tôi, thưa ông Wyatt. Charles Wyatt lại mỉm cười. Tôi biết. Ông ta quay sang Kate. Bà mẹ cậu thật là một phụ nữ quý phái. Giá mà cậu thấy bà ấy đã làm mê hoặc tất cả mọi người trong cuộc gặp ở Nhà Trắng như thế nào. Chợt ông ta ngừng lời khi thấy Friedrich Hoffman và con gái là Marion bước vào. Cô ta cũng cùng một dáng điệu quý tộc và bớ tóc dài ánh vàng óng ả. Cô mặc bộ váy áo bằng sa mỏng trắng tinh. Đứng bên Lucy Wyatt, trông cô thật là thanh thoát. Cho phép tôi giới thiệu con gái mình, Marianne. Bà tước Hoffman nói. Xin lỗi vì chúng tôi đến muộn. Chuyến bay bị trì hoãn ở LaGuardia. Thật đáng xấu hổ. Kate lắc đầu. Song Tony biết rằng chính là bà đã bố trí sự trì hoãn đó. Bà đã thu xếp để cha con nhà Wyatt và cha con nhà Hoffman bay đến Maine trên 2 chuyến bay khác nhau. Sao cho cha con Wyatt đến sớm và cha con Hoffman thì đến muộn hơn. Chúng tôi chỉ vừa mới cùng uống một ly thôi. Ông và cô có muốn gì không ạ? Xin được một ly scotch. Bà thư Hoffman nói. Kate quay sang Marianne. Thế còn cô bé à? Cảm ơn bà, không gì hết. Ít phút sau, khách khứa đến đông dần. Và Tony đi lại giữa nhóm nọ nhóm kia, thực hiện vai trò của chủ nhà mến khách. Không một ai trừ Kate biết những hội hè quá ít ý nghĩa đối với Tony. Kate còn biết không hẳn là vì anh chán ngán, đơn giản chỉ vì anh hoàn toàn tách mình khỏi những gì đã xảy ra xung quanh mà thôi. Anh đã mất niềm say mê đối với con người, và điều đó làm cho Kate lo ngại. 2 bàn ăn đã được bày biện tươm tất và đẹp đẽ trong phòng ăn lớn. Kate xếp Marianne Hoffman ngồi giữa một thẩm phán tòa án tối cao và một thượng nghị sĩ ở một bàn, và sếp Lucy Wyatt ngồi bên phải Tony ở bàn kia. Tất cả khách nam giới trong phòng, có vợ hay chưa vợ, đều để mắt tới Lucy. Kate thấy Lucy đang cố bắt chuyện với Tony. Rõ ràng là cô thích anh. Kate mỉm cười. Việc bắt đầu thế là tốt. Sáng hôm sau, thứ bảy, trong bữa điểm tâm, Charles Wyatt nói với Kate. Bà có cái tàu thật đẹp ở ngoài kia, thưa bà Blackwell. nó có lớn lắm không? Tôi thật sự không rõ lắm. Kết quay sang con trai. Tony này, chiếc coaster kích thước thế nào nhỉ? Mẹ mình biết chính xác điều đó, Tony nghĩ. Song vẫn lịch sự đáp, 40 mét. Ở Texas, chúng tôi ít khi được đi bằng thuyền. Chúng tôi luôn quá bận rộn mà, nên thường đi lại bằng máy bay. Wyatt vẻ cười huênh hoang. Tôi cho rằng tôi muốn thử nhúng nước chân mình một chút. Kate mỉm cười. Tôi đang mong được đưa ông và cô đi xem một vòng quanh đảo. Chúng ta có thể sử dụng đến chiếc tàu ấy vào ngày mai. Charles Wyatt nhìn bà nghĩ ngợi và nói. Ôi, bà thật quý hóa quá, thưa bà Blackwell. Tôi đi lặng lẽ quan sát hai người không một lời nói nào cả. Động tác đầu tiên đã được bắt đầu và anh băn khoăn. Không biết Charles Wyatt có nhận thấy không? Có thể là không. Ông ta là nhà kinh doanh thông minh, nhưng chưa bao giờ gặp một người như Kate Blackwell cả. Kate quay sang Tony và Lucy. Ngày hôm nay thật là đẹp trời. Sao các con không đi chơi thuyền đi? Tony chưa kịp trả lời thì Lucy đã nói. Ôi, thế thì thích lắm. Xin lỗi, Tony cộc lốc. Tôi đang phải đợi nghe một cú điện thoại từ nước ngoài. Nói xong, anh nhận thấy ánh mắt không bằng lòng của mẹ. Kate quay sang Marianne Hopman. Sáng nay, tôi không thấy cha cô đâu. Ông ấy đang thăm thú ở trên đảo. Ông ấy dậy sớm lắm mà. Tôi nghĩ là cô thích đi ngựa. Ở đây chúng tôi có một tàu ngựa rất khá đấy. Vâng, cảm ơn bà Blackwell. Cháu chỉ muốn đi dạo loanh quanh nếu được bà cho phép. Tất nhiên rồi. Kate quay sang Tony. Thế con không đổi ý định về việc đưa con Wyatt đi bơi thuyền ư? Giọng bà cứng rắn. Con tin là như thế. Một thắng lợi nhỏ, nhưng dẫu sao cũng là thắng lợi. Trận đấu bắt đầu, và Tony không có ý định thua. Lần này thì không, mẹ không còn cái quyền lừa dối anh nữa. Bà đã từng sử dụng anh như quân tốt trên bàn cờ, và anh biết rằng bà lại đang toan tính làm thế một lần nữa, nhưng lần này thì bà sẽ thất bại. Bà muốn giành được công ty thiết bị dầu khí Wyatt. Charles Wyatt không hề có ý bán hay hợp nhất công ty của mình với người khác. Nhưng mọi người đàn ông đều có một điểm yếu, và Kate đã tìm ra chỗ yếu đó của ông ta, cô con gái. Nếu Lucy mà về làm dâu nhà Blackwell thì một kiểu hợp nhất dưới dạng nào đó là không thể tránh khỏi. Tony nhìn mẹ ngang qua bàn ăn và bỗng thấy coi thường. Bà đã đặt một cái bẫy rất khéo. Lucy không chỉ đẹp quyến rũ mà lại còn thông minh nữa. Nhưng cô cũng chỉ là quân tốt trong ván cờ ghê tởm này, giống như Tony, và không gì trên đời này có thể khiến anh động tới cô ta hết. Đây là trận đấu giữa mẹ anh và anh. Khi bữa điểm tâm kết thúc, Kate đứng dậy. Tony này, trước lúc điện thoại của con gọi đến, tại sao con không đưa cô Wyatt đi thăm vườn nhỉ? Không có cách nào để từ chối cho lịch thiệp. Được thôi, anh sẽ rút ngắn thời gian. Kate hỏi Lucy Wyatt. Cô có quan tâm đến những cuốn sách hiếm không? Chúng tôi có cả một bộ sưu tập trong thư viện đấy. Cháu thích mọi thứ mà bà muốn cho cháu xem. Cô gái Texas trả lời. Rồi như sực nhớ ra, Kate quay lại với Marianne Hopman. Cô sẽ tự dạo quanh được chứ, cô bé? Cảm ơn bà Blackwell. Xin bà đừng lo cho cháu. Thế thì tốt, Kate đã nói. Và Tony hiểu ý bà. Cô Hopman không có ích gì, do vậy bà loại cô ra. Điều đó được thực hiện với vẻ quyến rũ và với một nụ cười. Nhưng dưới đó là sự tính toán thô bạo lạnh lùng mà Tony ghê tởm. Lucy đang nhìn anh vẻ chờ đợi. Anh đã sẵn sàng chưa anh Tony? Rồi, họ đi ra cửa, và Tony còn kịp nghe thấy mẹ nói: "Chúng đẹp đôi đó chứ." Hai người đi ngang khu vườn lớn hướng về phía bến tàu, nơi neo đậu chiếc Corsair. Hàng mẫu hoa thơm cỏ dại ngào ngạt trong nắng mùa hè. "Ôi, nơi đây thật như là thiên đường ấy," Lucy nói. "Vâng, ở Texas, chúng tôi không có những loài hoa giống như thế này." "Không à, ở đây thật là yên ả và thanh bình làm sao." "Vâng." Lucy đột ngột dừng bước và quay nhìn Tony, thấy rõ vẻ bực dọc trên mặt cô. "Tôi nói điều gì xúc phạm đến cô chăng?" anh hỏi. "Anh đã không hề nói gì. Đó là điều khiến tôi bị xúc phạm nhất. Tất cả những gì tôi được nghe từ anh là vâng hoặc là không. Anh làm tôi thấy như là tôi đang ve vãn anh vậy." "Thật ư?" cô buột miệng cười. "Vâng, nếu mà em dạy được anh cách nói chuyện, thì em nghĩ là chúng ta có thể có được một cái gì đó." Tony bật cười. Lucy bèn hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy?" "Có gì đâu. Anh đang nghĩ về mẹ mình và về việc bà ghét sự thất bại đến như thế nào." Kate đưa Starkweather vào thăm gian thư viện lớn, tường ốp gỗ sồi. Trên các giá là những cuốn sách in lần đầu của các tác giả nổi tiếng. Weigert bước dọc theo những giá sách quý, cặp mắt sáng lên. Ông dừng lại trước cuốn Endymion của John Keats, được đóng bìa rất đẹp. "Đây là bản in của Rosberg," Charles Weigert nói. Kate nhìn ông ta đầy vẻ kinh ngạc. "Đúng vậy, người ta chỉ biết đến có hai bản thôi." "Tôi có bản kia," Wyatt nói. "Đúng ra thì tôi đã phải biết." Kate cười vang. "Vẻ quê mùa Texas mà ông khoác lấy đã lừa được tôi đấy." Wyatt cười. "Thế à, một lớp ngụy trang tốt hả? Nhưng mà ông đã học ở đâu vậy?" "Trường mỏ Colorado, rồi Oxford." Ông nhìn Kate giây lát. "Tôi nghe nói là bà đã thu xếp để tôi được mời đến dự hội nghị ở Washington." Bà nhún vai. "Tôi chỉ đơn thuần nhắc đến tên ông. Họ mừng rỡ với việc là có ông góp mặt ở đấy." "Bà Kate, bà thật là quý hóa. Còn bây giờ, khi mà chỉ còn tôi với bà, tại sao bà không nói cho tôi rõ bà đang tính gì ở trong đầu thế?" Tony đang làm việc trong phòng riêng, căn phòng nhỏ bé kế bên cầu thang chính. Anh nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng chân ai đó đi vào. Ngồi trong chiếc ghế bành sâu, anh ngoái nhìn lại. Đó là Marianne Hoffman. Còn chưa kịp lên tiếng về sự hiện diện của mình thì anh đã thấy cô bước lên. Cô đang nhìn những bức tranh treo trên tường. Đó là những bức mà Tony đã vẽ, một số ít mà anh mang theo khỏi căn hộ ở Paris. Và đây là căn phòng duy nhất trong ngôi nhà mà anh cho phép được treo chúng. Anh quan sát. Cô bước quanh phòng, từ bức tranh này sang bức tranh khác, và nói gì thì cũng là muộn quá rồi.
Vừa theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.
Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa các bạn, Kate không cứu được ông Banda, nhà hoạt động cách mạng Nam Phi, người bạn thân thiết của gia đình, ra khỏi nhà tù. Đây được xem là thất bại hiếm hoi của Kate. Khát vọng mở mang, thâu tóm quyền lực dường như chưa bao giờ dừng lại nơi bà. Kate lại bắt tay vào một kế hoạch mới mà nếu thành công sẽ giúp bà đạt cùng lúc hai mục đích. Lấy vợ cho con trai và tăng cường sức mạnh cho công ty. Hai đối tượng bà nhắm đến là công ty thiết bị dầu khí Wyatt ở Texas, Mỹ và công ty kỹ nghệ quốc tế ở Đức. Không chỉ tạo ấn tượng tốt đẹp trong buổi gặp gỡ ở Nhà Trắng, bà còn chủ động mời họ tới dự tiệc tại khu dinh thự của gia đình ở cảng nước tối. Tony miễn cưỡng nhập cuộc, thấu hiểu từng bước đi hoàn hảo của mẹ và tự nhủ sẽ không để bà điều khiển như thời gian trước ở Paris. Kỳ nghỉ cuối tuần ở cảng nước tối cũng là cuộc đấu trí giữa Tony và mẹ. Liệu lần này Tony có thành công? Để trả lời câu hỏi này, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon.
Đang làm việc trong phòng riêng, căn phòng nhỏ nhắn kế bên cầu thang chính. Anh nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng chân ai đó đi vào. Ngồi trong chiếc ghế bành sâu, anh ngoái nhìn lại. Đó là Marianne Hoffman. Còn chưa kịp lên tiếng về sự hiện diện của mình thì anh đã thấy cô bước lên. Cô đang nhìn những bức tranh treo trên tường. Đó là những bức mà Tony đã vẽ, một số ít mà anh mang theo khỏi căn hộ ở Paris. Và đây là căn phòng duy nhất trong ngôi nhà mà anh cho phép được treo chúng. Anh quan sát. Cô bước quanh phòng từ bức tranh này sang bức tranh khác và nói gì thì cũng là quá muộn rồi. Thật không thể tin được, cô lẩm bẩm. Và Tony đột nhiên cảm thấy bực bội. Anh biết là chúng không tồi đến như thế. Bởi lẽ anh cọ quậy và phát ra tiếng động và Marianne quay lại nhìn thấy anh. Ôi, tôi xin lỗi. Cô lúng túng, tôi không biết là có người ở trong này. Tony đứng dậy. Điều đó không sao. Giọng anh cộc cằn. Anh không muốn cái thế giới riêng của mình bị xâm phạm. Thế cô đang tìm kiếm gì ư? Không, tôi chỉ dạo quanh. Bộ sưu tập tranh của anh đáng để trong một viện bảo tàng. Những bức này thì không đâu. Tony nghe thấy tiếng mình nói. Cô lúng túng vì giọng thù địch của anh, rồi nhìn các bức tranh một lần nữa, kỹ hơn, và thấy chữ ký bên dưới của mỗi bức. Chính anh đã vẽ à? Tôi xin lỗi nếu chúng không hấp dẫn đối với cô. Không, chúng thật kỳ diệu thì có. Cô bước lại phía anh. Tôi thật không hiểu, nếu anh có thể vẽ được đến thế này, sao anh lại còn muốn làm thử công việc gì khác nữa? Ôi, anh thật là tuyệt vời đấy. Tony đứng đó, không hề nghe cô nói mà chỉ muốn cô đi khỏi. Tôi đã muốn trở thành họa sĩ, Marianne nói, và tôi đã học một năm với Oscar Kukochka. Sau cùng tôi đã bỏ bởi biết rằng tôi không thể đạt tới cái mà tôi mong muốn. Nhưng mà anh thì lại khác. Cô quay lại nhìn những bức tranh. Anh đã học ở Paris có phải không? Anh sốt ruột mong được yên thân. Vâng. Và anh bỏ như thế. Vâng. Thật buồn, anh à. À, đây rồi. Họ cùng quay lại. Kate đang đứng ở cửa phòng. Bà nhìn hai người giây lát rồi bước về phía cô gái. Tôi đã kiếm cô ở khắp nơi, Marianne. Cha cô nói là cô rất thích phong lan. Cô phải thăm khu nhà chính của chúng tôi mới được. Cảm ơn bà. Marianne lúng túng. Cháu thật sự... Kate quay sang Tony. Tony, con hãy quan tâm tới những người khách khác nhé. Giọng bà đầy vẻ không hài lòng. Bà nắm lấy tay Marianne và họ cùng đi ra ngoài. Có một điều gì đó thật kỳ lạ trong cách chi phối con người của mẹ anh. Điều đó diễn ra thật là êm ả, không một cử chỉ lộ liễu hay thô bạo nào. Bắt đầu là bằng việc bố con nhà Weingart đến sớm, và bố con nhà Hoffman thì đến muộn. Rồi Lucy được xếp ngồi cạnh anh trong các bữa ăn. Các cuộc gặp riêng với Sark Wyatt, ôi thật là trắng trợn. Nhưng Tony cũng phải thừa nhận rằng nó trở nên trắng trợn chỉ bởi lẽ anh đã biết rõ ý đồ của bà mà thôi. Anh biết mẹ anh và cách suy nghĩ của bà. Lucy Wyatt là một cô gái đẹp. Với ai đó thì cô ta sẽ là một người vợ tuyệt vời. Nhưng với anh thì không. Đặc biệt với Kate Blackwell là người đỡ đầu cho cô ta nữa. Mẹ anh là một cái máy tính nhẫn tâm. Và chừng nào Tony còn ghi nhớ điều đó, anh sẽ an toàn trước các mánh khóe của bà. Anh băn khoăn với nước cờ tiếp theo của mẹ mình. Và anh đã không phải chờ đợi lâu để mà biết nó. Họ đang nhâm nhi cà phê ở ngoài hành lang. Ông Whitehead đã mời mẹ đến thăm trại chăn nuôi của ông vào cuối tuần tới. Kết bà Tony. Thật tuyệt vời có phải không con? Gương mặt của bà rạng rỡ. Mẹ chưa bao giờ được thấy một trang trại Texas. Cô Brand sở hữu một trang trại ở Texas. Và có thể nó còn lớn gấp đôi cái của ông Whitehead này nữa. Thế cậu sẽ cùng đi chứ Tony? Sark Whitehead hỏi. Lucy nói, mời anh cùng đi. Họ đã quay lấy anh. Đó là một sự thách thức. Anh quyết định chấp nhận. Tôi rất vui lòng. Hay quá. Vẻ sung sướng thực lòng hiện lên trên khuôn mặt của Lucy và cả trên mặt Kate. Còn Tony thì nghĩ ngợi. Nếu Lucy đang định quyến rũ mình thì cô ấy thật là phí thời gian. Nỗi đau mà mẹ anh và Dominic gây ra khiến anh thù ghét phụ nữ đến mức giờ anh chỉ còn muốn giao thiệp với những cô gái làm tiền đắt giá có thể gọi tới bằng điện thoại. Trong đám phụ nữ thì chính họ là lương thiện nhất. Tất cả những gì họ muốn chỉ là tiền bạc, và họ nói rõ cái giá của họ với anh, và anh sẽ có được thứ mà anh muốn. Không rắc rối, không nước mắt, không dối lừa. Lucy Wyatt sẽ phải ngạc nhiên. Sáng sớm hôm sau, chủ nhật, Tony xuống hồ bơi tính làm một vòng. Marianne Hoffman đã đang ở dưới nước, trên người là bộ đồ bơi trắng tinh. Cô có một hình thể tuyệt đẹp, thanh thoát mà đầy đặn. Tony nhìn cô bơi rẽ nước với vẻ thoải mái, đôi tay và cặp chân uyển chuyển. Cô nhìn thấy Tony và bơi về phía anh. Chào anh. Xin chào. Cô bơi khá thật đấy. Tony nói. Marianne mỉm cười. Tôi thích thể thao. Tôi học ở cha tôi điều đó. Cô leo lên bờ và Tony chìa cho cô chiếc khăn tắm. Anh nhìn cô trong lúc cô bình thản lau khô mái tóc. Cô ăn sáng chưa? Tony hỏi. Chưa. Tôi không tin là người đầu bếp lại thức dậy sớm đến như thế. Đây cũng như là khách sạn mà. Sự phục vụ là 24 trên 24 giờ. Cô mỉm cười với anh. Hay thật nhé. Thế nhà cô ở đâu? Chủ yếu là ở Munichi. Chúng tôi sống trong một lâu đài cổ ở ngoại ô thành phố. Cô học ở đâu? Marianne thở dài. Đó là một câu chuyện dài. Trong chiến tranh, tôi được gửi đi học ở Thụy Sĩ, sau đó thì tôi vào trường Oxford và sống ở London vài năm. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi thì thế đấy, còn anh thì sao? Ồ, New York này, Maine này, Thụy Sĩ này, Nam Phi này, mấy năm ở Nam Thái Bình Dương trong thời gian chiến tranh, rồi Paris. Anh chợt ngừng bặt, như thể thấy mình đã nói quá nhiều vậy. Xin thứ lỗi nếu là tôi quá tò mò, song tôi không thể tự giải thích tại sao anh lại không vẽ nữa. Ồ, điều đó thì không quan trọng. Tony cộc lốc, thôi, ta đi ăn sáng thôi. Họ ngồi ăn với nhau trên ban công trông ra mặt vịnh sáng lấp loá. Chuyện trò với Mary Ann thật dễ chịu. Ở cô có vẻ trang nghiêm và dịu dàng, đầy cuốn hút đối với Tony. Cô không ve vãn, không lấy lòng gì hết, đồng ý hoặc phản bác một cách ngay thẳng như những người bạn thấu hiểu nhau. Tony bỗng thấy thực lòng muốn được gần gũi cô gái nhạy cảm và kín đáo này. Và anh không thể không thoáng chút hài lòng là phần nào của ý định đó là muốn trêu tức mẹ anh. Thế khi nào thì cô trở về Đức? Tuần tới. Marianne đã đáp, tôi sắp cưới. Câu nói của cô làm cho anh bất ngờ. Ồ, Tony buột miệng. Xin chúc mừng, anh ta là ai vậy? Một bác sĩ, chúng tôi biết nhau từ hồi còn nhỏ. Tony thầm nghĩ, sao cô ấy lại nói thêm điều ấy nhỉ? Có ý gì không? Và bị một thôi thúc nào đó, Tony bỗng mời. Tôi muốn được mời cô một bữa tối ở New York. Cô nhìn anh thăm dò. Tôi sẽ rất vui lòng. À, vậy là hẹn nha. Họ ăn tối trong một tiệm nhỏ sát bờ biển trên đảo dài. Tony muốn được ở riêng với Marianne, ra khỏi tầm mắt của mẹ anh. Cũng chỉ là bữa tối bình thường thôi, nhưng Tony biết nếu bị mẹ phát hiện, ắt bà vẫn sẽ tìm cách phá. Đây là chuyện riêng của anh với Marianne, và trong thời gian tồn tại ngắn ngủi của nó, anh không muốn bị phiền phức. Ngồi với cô, Tony thích thú hơn là anh tưởng. Cô hóm hỉnh, danh mãnh, và kể từ khi rời Paris mấy năm trời đằng đẵng, Tony mới lại thấy mình cười nhiều như vậy. Trong suốt mấy ngày sau đó, Tony thường xuyên gặp gỡ Marianne. Anh hủy chuyến đi Canada và cũng không biết chắc là vì sao mình lại làm như thế. Anh cũng đã tưởng đó là một hình thức chống lại kế hoạch của mẹ, sự báo thù nho nhỏ. Thế nhưng cứ cho rằng, dù lúc đầu thực sự là thế, thì rồi cuối cùng cũng không hoàn toàn vậy nữa. Anh thấy mình ngày càng bị Marianne lôi cuốn một cách mạnh mẽ. Anh yêu mến sự trong trắng của cô. Đó là một phẩm cách mà Tony đã tưởng là không bao giờ mình còn gặp. Ở New York, Marianne chỉ là một du khách. Bởi vậy, Tony đã có điều kiện đưa cô đi thăm thú những nơi cô mới chỉ nghe nói đến. Họ lên thăm tượng thần tự do, đi phà ra đảo Strand và đi ăn tối ở khu tàu. Họ đã dành cả một ngày thăm bảo tàng nghệ thuật Metropolitan và thêm một buổi chiều tại bảo tàng Frick. Họ cùng chung nhiều ý thích, thận trọng và tránh nói tới bất kỳ điều gì riêng tư. Nhưng tuy vậy, cả hai rồi cùng nhận ra sự ham mê lẫn nhau. Ngày rồi lại ngày, và chợt đã là thứ sáu, ngày mà Tony phải lên đường đi tới trang trại nhà Wyatt. Khi nào cô trở về Đức? Vào sáng thứ hai. Giọng cô không vui. Chiều hôm đó, Tony đi Houston. Anh có thể đến đó cùng mẹ bằng một trong những chuyến bay của công ty, nhưng anh muốn tránh việc chỉ có hai mẹ con với nhau. Trong suy nghĩ của anh, mẹ chỉ là đồng nghiệp, một đồng nghiệp tài năng, thế lực xảo trá và nguy hiểm. Ở phi trường tại Houston, chiếc xe Rolls-Royce đã chờ sẵn Tony để đưa anh về trang trại nhà Wyatt. Đa phần người ta thích bay thẳng đến trang trại. Người lái xe nói với anh, ông Wyatt đã xây một đường băng lớn mà. Từ đây tới cổng trang trại mất một giờ xe chạy, và rồi từ đó thêm nửa giờ nữa mới tới được tòa nhà chính. Tony nghĩ rằng anh ta hơi khoác lác, nhưng hóa ra là thật. Từ cổng chính, xe chạy trên con đường tư nhân, và tới 30 phút sau mới qua trạm phát điện khu chuồng trại, khu nhà ở của gia nhân và khu nhà khách. Tòa nhà chính chỉ một tầng nhưng rộng đến mênh mông. Kate và Jack Wygert đang ngồi trong hành lang trông ra một bể bơi lớn như cái hồ. Tony xuất hiện khi họ có lẽ đang ở nửa chừng câu chuyện. Vừa thấy anh, Wygert đột ngột bỏ dở câu nói và anh nghĩ chính mình đang là chủ đề câu chuyện của hai người. Chàng trai của chúng ta đây rồi, chuyến đi tốt đẹp chứ Tony?
Vâng, cảm ơn ông.
Lucy cứ mong con đã bay chuyến sớm, Kate nói. Tony nhìn mẹ. Thế ạ? Jack Wygert vỗ vai anh. Chúng tôi tổ chức một cuộc vui chơi lớn ở ngoài trời để đón cậu và bà. Rất đông khách tham dự đấy. Ông thật quý hóa, Tony nói và nghĩ bụng. Nếu họ đang thèm ăn thịt bê, thì họ sẽ bị đói thôi. Lucy xuất hiện trong chiếc sơ mi trắng nõn phía trên, chiếc quần jean bó sát ở phía dưới, và Tony như ngộp thở trước vẻ đẹp quyến rũ của cô. Lucy đến bên và cầm tay anh. Tony, em cứ lo là anh không đến. Xin lỗi vì đã đến muộn, Tony nói. Tôi bận làm cho xong vài việc mà. Lucy mỉm cười vui vẻ. Miễn là anh đã ở đây chiều nay, thế anh thích gì nào? Lucy nhìn vào mắt anh. Bất kỳ điều gì mà anh muốn, cô dịu dàng nói. Kate Blackwell và Jack LaWyatt mỉm cười. Khoảng 200 khách đến dự bằng máy bay riêng, xe Mercedes hoặc xe Rolls Royce. Hai ban nhạc riêng cùng một lúc chơi ở hai điểm ngoài trời. Gần chục người hầu rượu liên tục chở sâm banh, whisky vang và bia, trong lúc bốn đầu bếp bận bịu làm đồ ăn trên các đống lửa trại, gồm bò quay, cừu quay, gà quay, tất cả đều để nguyên con. Rồi thì vô vàn món khác nữa, khó có thể liệt kê ra hết. Rồi lại bốn chiếc bàn chất đầy đồ tráng miệng với hơn cả chục món kem làm tại nhà. Đó là một trong những sự phung phí nhất mà Tony từng chứng kiến, và là sự phô trương đến không thể tin được. Đám phụ nữ thì váy áo táo tợn và như muốn phô bày bằng hết các món nữ trang đắt tiền của mình. Tony đứng tránh sang bên, nhìn đám người đang vừa ăn uống nhồm nhoàm, vừa ầm ĩ gọi những người quen cũ. Thế như mình đang phải dự một thứ lễ hội ngu ngốc và đồi bại. Mỗi lần ngoái đầu, anh lại lập tức phải đối mặt với một người hầu với khay đồ ăn trên tay. Dường như số người hầu cũng đông bằng số người khách vậy. Lọt vào tai anh là những câu chuyện xung quanh bàn tiệc. Lão từ New York đến, tính sang cho tôi một hợp đồng, và tôi bảo rằng lão đã phí thời gian. Chẳng có hợp đồng dầu lửa béo bở nào chạy quá được Houston về phía đông cả. Ông phải dè chừng với mấy kẻ nói năng ngọt xớt đó, rỗng tuếch hết. Lucy xuất hiện bên Tony. Anh à, anh chẳng ăn uống gì cả. Cô nhìn anh chăm chú. Có gì vậy Tony?
Không, ổn cả thôi mà, thật đúng là một lễ hội.
Cô nhoẻn cười. Anh chưa thấy hết đâu, hãy đợi tới lúc pháo bông được bắn lên.
Có bắn pháo bông nữa à?
Chứ sao? Cô chạm vào tay anh. Xin lỗi về cảnh ồn ào, không phải lúc nào cũng thế này. Cha em muốn gây ấn tượng với mẹ anh. Cô mỉm cười. Ngày mai họ sẽ rời khỏi đây.
Tôi cũng vậy.
Tony quả quyết nghĩ, anh đã thật sai lầm khi đến đây. Nếu mẹ anh muốn có công ty thiết bị dầu khí hoài hợt đến vậy, thì bà đành phải tính cách khác thôi. Anh đưa mắt tìm mẹ và thấy bà đang bị một nhóm người ngưỡng mộ xung quanh. Bà thật đẹp dù đã sắp xỉ 60, bởi trông bà phải trẻ hơn đến 10 tuổi đi. Gương mặt bà không một nếp nhăn, thân hình vẫn mảnh mai và rắn chắc nhờ thể dục và xoa bóp hàng ngày. Bà khép mình vào kỷ luật cũng như bà đòi hỏi ở những người xung quanh mình.
Và thật éo le, Tony vẫn thấy ngưỡng mộ bà. Đối với người khác, nếu nhìn từ bên ngoài thì dường như Kate Blackwell đang rất vui vẻ. Nhưng Tony thì chả lạ gì. Cái thứ này thì đến một giây một phút bà cũng không ưa, anh nghĩ. Nhưng bao giờ bà cũng luôn sẵn sàng chịu đựng miễn là đạt được mục đích. Anh nghĩ đến Marianne và tin rằng cô cũng như anh ghét cái thứ ồn ào và vô nghĩa này đến như thế nào. Ý nghĩ về cô đột nhiên giày vò anh. Tôi sẽ lấy một bác sĩ. Tôi biết anh ấy từ nhỏ. Nửa giờ sau, khi Lucy lại tìm đến với Tony thì anh đã đang trên đường bay về New York. Từ một buồng điện thoại ở sân bay, anh gọi Marianne. Tôi muốn gặp cô. Vâng, không hề có một giây lưỡng lự. Tony không thể bắt mình thôi nghĩ tới Marianne Hoffman. Anh đã sống cô đơn cả một thời gian dài, nhưng không hề cảm thấy mình cô đơn cho tới khi gặp Marianne. Bởi từ khi đó, không được ở bên cô, anh lập tức rơi vào sự thiếu vắng trống trải. Và anh sợ hãi nghĩ đến việc mất Marianne. Thấy mình chưa bao giờ cần ai đến như thế trong đời cả. Marianne đến chỗ anh. Và khi cô vừa bước qua cửa thì một nỗi thèm muốn đã chết từ lâu bỗng dâng đầy trong anh tràn ngập. Rồi anh bàng hoàng khi nhìn cô, nhận thấy dường như ở chính cô cũng có nỗi thèm muốn đó. Và không thể có lời nào đủ để mô tả về điều kỳ diệu đã xảy ra. Cô lao vào vòng tay anh và làn sóng đam mê kỳ diệu lập tức cuốn họ vào chốn thiên đường kỳ ảo. Họ quên mình là ai, đang quấn quýt lấy ai. Chỉ biết lúc này, ngay bây giờ, họ không còn ao ước gì khác, sợ hãi gì khác. Hồi lâu sau, khi tất cả đã lắng lại, họ nằm bên nhau, mái tóc cô lòa xòa trên mặt anh. Marianne, anh sẽ cưới em. Cô đưa bàn tay ôm lấy khuôn mặt anh, nhìn sâu vào mắt anh. Anh chắc thế chứ anh Tony? Anh gật đầu, giọng cô dịu dàng. Anh yêu, có một chút rắc rối. Sự đính ước đã rồi của em ư? Không, em sẽ hủy bỏ. Về phía mẹ anh, mẹ anh thì có liên quan gì? Nào, để em nói đã, Tony à. Mẹ anh hình như đang sắp xếp để anh lấy Lucy Wyatt đó. Đó là dự tính của riêng mẹ. Anh ôm lấy cô. Thế còn quyết định của anh là em. Nhưng mà mẹ sẽ ghét bỏ em, Tony. Em đâu muốn thế. Thế em có biết bây giờ anh muốn gì không? Tony thầm thì. Và điều kỳ diệu kia lại một lần nữa diễn ra. Vậy là suốt cả 48 giờ đồng hồ qua đi, Kate Blackwell mới lại nghe thấy tiếng Tony. Anh đã biến khỏi trang trại hoanh hợt mà không hề có lời tạm biệt hay giải thích nào. Jack Wyatt đã thấy rõ sự thất bại, còn Lucy Wyatt thì cứ rối bời lên. Kate Blackwell đưa ra những lời xin lỗi ngượng ngập và bay trở về New York trên chuyến bay riêng của công ty ngay đêm đó. Về tới nhà, bà gọi ngay đến căn hộ riêng của Tony. Không có ai nghe máy. Suốt ngày hôm sau cũng vậy. Kate đang ở trong phòng làm việc thì điện thoại trên bàn của bà réo chuông. Chưa nhấc máy, bà cũng đoán chắc ai gọi rồi. Tony, con khỏe chứ? Khỏe mẹ à. Con ở đâu vậy? Con đang hưởng tuần trăng mật mẹ à. Marianne Hoffman và con đã kết hôn hôm qua. Một phút yên lặng kéo dài. Mẹ vẫn nghe đấy chứ? Mẹ vẫn nghe đây. Mẹ có thể nói những lời chúc mừng hoặc chúc hạnh phúc hay những câu chúc tụng thường có trong dịp này không? Giọng anh chứa vẻ mỉa mai cay đắng. Kate nói, tất nhiên là thế rồi. Mẹ chúc con hạnh phúc. Con trai mẹ à. cảm ơn mẹ. Và máy bị cúp. Kate mỉm cười, ấn nút máy liên lạc nội bộ. Brett, mời ông đến đây. Khi Brett Rankin bước vào, Kate nói ngay. Tony vừa gọi điện về. Brett nhìn Kate và nói. Lạy Chúa, đừng nói với tôi là bà đã làm điều đó.
Tôi đã làm đấy.
Kate mỉm cười.
Chúng ta đã ôm Vương quốc Hopman vào lòng rồi.
Brett Rankin ngồi phịch xuống ghế.
Tôi không tin nổi. Tôi biết Tony có thể bướng bỉnh đến thế nào mà. Làm sao mà bà khiến cậu ấy cưới Marianne Hopman nổi?
Thực sự là rất đơn giản. Kate thở dài. Tôi đẩy nó vào theo hướng ngược lại đấy.
Nhưng thâm tâm bà hiểu rõ hiệu quả của cuộc hôn nhân này. Marianne sẽ là người vợ tuyệt diệu cho Tony. Cô xua tan bóng tối đang ám ảnh ở trong anh. Lucy đã bị mổ tử cung một lần. Còn Marianne thì sẽ sinh đứa con trai cho Tony.
6 tháng sau ngày Tony và Marianne kết hôn, công ty Hopman hợp nhất với công ty Kugelbrand. Lễ ký chính thức diễn ra ở Munich, kể như một cử chỉ ưu ái đối với Friedrich Hopman, người sẽ điều hành chi nhánh tại Đức. Tony ngạc nhiên với việc mẹ chấp nhận cuộc hôn nhân của anh một cách ôn hòa. Rõ ràng là bà không phải người dễ chấp nhận cuộc thua. Thế nhưng bà đã tỏ ra thân tình với Marianne khi Tony và cô vợ trẻ trở về sau tuần trăng mật ở Bahamas. Và bà còn nói với Tony rằng bà hài lòng với quyết định của anh. Thái độ này không khỏi làm cho Tony sững sờ, nhất là khi anh thấy dường như bà nói thật. Cái này không mảy may phù hợp với con người của bà, trừ phi bà thực tâm muốn thế. Và Tony kết luận rằng có thể anh cũng không thực sự hiểu mẹ mình. Cuộc hôn nhân mang tới những dấu hiệu tốt đẹp ngay từ những ngày đầu. Marianne đã đáp ứng những thiếu thốn từ lâu của Tony, và mọi người đều nhận ra sự thay đổi ở anh, đặc biệt là Kate. Và cũng chính Marianne là người đã hàn gắn được khoảng cách tình cảm giữa Tony và mẹ. Từ tuần trăng mật trở về, cô nói với chồng: "Em muốn mời mẹ đến ăn bữa tối với chúng ta."
"Không, em không biết bà đâu, Marianne. Bà..."
"Em muốn được biết về mẹ mà. Nào Tony."
Anh khó chịu với đề xuất này, nhưng rốt cuộc cũng phải chấp nhận. Tony đã nghĩ tới một bữa tối khó chịu, thế nhưng anh lại phải ngớ người ra vì ngạc nhiên. Kate rõ ràng là sung sướng khi ở bên họ. Tuần lễ sau đó, Kate mời vợ chồng tới nhà mình ăn chiều, và từ đó bữa chiều chung giữa ba mẹ con đã trở thành lệ.
Vừa theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.
Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa các bạn, kế hoạch thâu tóm công ty kỹ nghệ Hopman và lấy vợ cho con trai đã được Kate thực hiện quá ư hoàn hảo, đến nỗi những người trong cuộc không hề biết họ đang tham dự vào vở kịch do chính Kate đạo diễn. Điều đặc biệt là trong kế hoạch này, bà không phải sử dụng đến quyền lực và tiền bạc. Bà chỉ bố trí ngoại cảnh cho hai thỏi nam châm trái dấu hút vào nhau. Tony chưa đủ từng trải và khôn ngoan để hiểu được mẹ mình, và trên thực tế anh cũng chưa thoát khỏi cái bóng của mẹ. Dẫu vậy, con gái ông chủ công ty Hoffman vẫn là món quà tuyệt vời mà cuộc sống dành tặng cho Tony sau cú sốc lớn tại Paris. Họ sẽ sống với nhau hạnh phúc, sẽ sinh những đứa con để nối dõi cơ nghiệp đồ sộ của gia đình, hay lại có bất ngờ gì sẽ ngang cuộc đời họ. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon.
Chuyện qua điện thoại vài lần mỗi tuần và cùng ăn trưa ít nhất là một lần trong tuần. Vào một bữa trưa như thế ở tiệm Lucia, ngay khi thấy Marianne bước vào, Kate đã biết là có chuyện. Cho ly whisky lớn, Marianne nói với người bồi, có đá nhá. Vốn Marianne chỉ uống vang nho, Kate từng nghĩ, có chuyện gì vậy Marianne? Con phải gặp bác sĩ Hartley. Kate giật mình. Con không ốm chứ? Không, con khỏe thôi. Nhưng có điều... Và câu chuyện buột ra. Mấy hôm trước, Marianne thấy khó chịu trong mình và đã hẹn gặp bác sĩ John Hartley. Trông cô khỏe đó chứ? Bác sĩ Hartley mỉm cười. Cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Cô Blackwell. 23. Trong gia đình cô có ai bị bệnh tim không? Không. Ông ta ghi chép vào sổ theo dõi. Thế ung thư? Không ạ. Cha mẹ cô còn sống cả chứ? Chỉ còn ba tôi thôi. Mẹ đã chết trong một tai nạn. Cô có mắc chứng quai bị bao giờ không? Không. Sởi? Có, hồi lên 10. Ho gà? Không. Đã phẫu thuật lần nào chưa? Cắt amidan hồi 9 tuổi. Ngoài ra thì cô chưa bao giờ phải vào bệnh viện vì một việc gì khác chứ? Không, có một lần nhưng mà ngắn thôi. Vì sao vậy? Tôi chơi trong đội khúc quân cầu nữ của nhà trường và trong một trận đấu tôi bỗng bị choáng ngất. Tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện. Tôi nằm 2 ngày. Thật sự là không có gì ạ. Trong trận đấu đó, cô có bị thương không? Không, tôi chỉ bị hoa mắt thôi. Thế khi đó thì cô bao nhiêu tuổi? 16. Bác sĩ đó nói rằng có thể là một biểu hiện của chứng rối loạn nội tiết. John Hartley nhổm người trên ghế. Khi tỉnh dậy, cô liệu có nhớ cảm giác đờ đẫn ở hai bên lườn không? Marianne nghĩ một lát, thực sự là có, ở phía bên phải, nhưng cảm giác đó mất đi sau vài ngày. Từ đó đến nay thì tôi không hề thấy lại nó. Cô có bị nhức đầu hoa mắt không? Có, nhưng cũng chút ít ngày sau đó thôi. Cô bắt đầu thấy lo lắng. Ông có cho rằng tôi đang gặp chuyện gì xấu không ạ, bác sĩ Hartley? Tôi không chắc. Tôi muốn làm một vài xét nghiệm để đảm bảo an toàn. Xét nghiệm loại gì ạ? Không có gì phải lo lắng đâu. Ta có thể làm ngay bây giờ mà. 3 ngày sau, cô y tá của bác sĩ Hartley gọi điện mời Marianne đến. John Hartley đang chờ cô trong phòng khám. Ồ, chúng ta đã khám phá ra điều bí mật kia. Có gì xấu không ạ? Không hẳn thế, cô Blackwell. Cuộc xét nghiệm cho thấy cô đã bị một cú sốc nhẹ. Điều đó rất thường gặp ở phụ nữ, đặc biệt là các thiếu nữ. Một mạch máu nhỏ não, nó gây ra sự đau đầu và hoa mắt. May thay là những tổn thương này tự chúng sẽ làm lành. Marianne hoảng sợ. Vậy thực ra thì là gì ạ? Có khả năng bị lại không? Rất ít khả năng đó. Hartley mỉm cười. Trừ khi cô lại tham gia thi đấu khúc côn cầu. Còn không thì cô hoàn toàn có thể yên tâm.
Tony và tôi thích cưỡi ngựa, chơi tennis. Liệu...
Ừ, đừng quá sức thôi, còn thì được cả. Từ tennis đến chăn gối đều không có vấn đề gì.
Cô mỉm cười nhẹ nhõm. Tạ ơn Chúa.
Lúc Marianne đã đứng dậy, John Hartley bỗng nói.
Cô Blackwell, nếu Tony và cô thật sự muốn có con, thì tôi khuyên là nên nhận con nuôi thôi.
Marianne sững người.
Ông vừa nói là tôi hoàn toàn bình thường mà.
Đúng vậy, nhưng tiếc là việc mang thai sẽ làm hệ tuần hoàn phát triển cao. Và trong khoảng từ 8 đến 6 tuần lễ cuối, huyết áp sẽ tăng lên đáng kể. Với việc từng bị vỡ mạch máu não như cô, thì yếu tố nguy hiểm là lớn đến mức không thể chấp nhận được. Ngày nay, việc nhận con nuôi là bình thường và hoàn toàn chấp nhận được trong những trường hợp bất khả kháng mà. Tôi có thể thu xếp cho cô.
Nhưng Marianne đâu còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu cô vang vọng tiếng Tony.
Anh muốn mình có con, một cô bé thật giống em đấy.
Con không thể nghe thêm gì nữa. Marianne nói với Kate.
Con chạy ra khỏi phòng khám và đến thẳng đây.
Kate đã phải hết sức cố gắng để khỏi bộc lộ nỗi thất vọng.
Một đòn thật khủng khiếp, nhưng phải có cách thoát. Luôn luôn có một lối thoát nào đó.
Bà mỉm cười và nói,
ôi, mẹ cứ lo rằng có gì xấu hơn kia đấy.
Nhưng mẹ, Tony và con rất muốn có cháu.
Marianne, bác sĩ Hartley là người hay quan trọng hóa mọi chuyện. Con mắc một chứng bệnh nhỏ từ nhiều năm trước và Hartley cố biến nó thành một vấn đề lớn.
Con biết đám bác sĩ rồi mà.
Rồi bà cầm tay cô.
Con thấy khỏe phải không nào, con yêu quý?
Đúng thế, cho đến khi...
À, vậy đấy, con không bị những cơn chóng mặt nào chứ?
Không ạ.
Bởi vì tất cả đã qua rồi. Chính ông ta nói là những tổn thương này tự chúng lành lại mà.
Ông ấy nói tới những nguy cơ.
Kate thở dài.
Marianne, mỗi khi người phụ nữ mang thai là mỗi lần nhận lấy một nguy cơ.
Cuộc sống luôn đầy những nguy cơ.
Điều quan trọng là chọn đến nguy cơ nào có thể chấp nhận được.
Con đồng ý chứ?
Vâng.
Marianne ngầm nghĩ. Cô đã có quyết định của mình.
Mẹ nói đúng. Chúng ta đừng nói gì với Tony. Anh ấy sẽ lo lắng. Chúng ta phải giữ bí mật.
Kate nghĩ thầm. Lão John Hartley thật đáng chết với cái tội làm cho con bé hoảng sợ.
Đúng, đây là điều bí mật giữa hai mẹ con ta thôi nhé.
3 tháng sau, Marianne mang bầu.
Tony xúc động, Kate lặng lẽ vui mừng.
Còn bác sĩ Hartley thì hoảng sợ.
Tôi sẽ thu xếp việc nạo thai ngay lập tức đấy.
Ông nói với Marianne.
Không, bác sĩ Hartley. Tôi hoàn toàn dễ chịu mà.
Tôi sẽ sinh con, bác sĩ Hartley.
Khi nghe Marianne kể lại, Kate tức tốc đến phòng khám của John Hartley.
Sao ông dám khuyên con dâu của tôi nạo thai?
Kate, nếu con bé mang thai tới ngày sinh thì sẽ có khả năng nguy hiểm đến tính mạng đấy.
Ông đâu có chắc chắn, đúng không? Nó vẫn sẽ khỏe mạnh. Chấm dứt ngay việc dọa dẫm nó đi.
8 tháng sau, lúc 4 giờ sáng một ngày đầu tháng 2, cơn đau đẻ của Marianne bắt đầu sớm hơn bình thường.
Tiếng rên rỉ của cô đánh thức Tony.
Anh vội vã mặc quần áo.
Đừng lo em yêu. Anh sẽ đưa em vào bệnh viện ngay đấy mà.
Cơn đau khủng khiếp ập đến.
Mau lên anh.
Cô đã nghĩ tới việc nên kể lại với Tony về cuộc chuyện trò giữa cô và bác sĩ Hartley.
Không, chỉ làm cho anh lo lắng thôi.
Kate nói đúng đấy. đây là một quyết định của cô. Lẽ nào Chúa lại để chuyện chẳng lành đến với cô trong cuộc đời đáng yêu này? Khi Marianne và Tony tới bệnh viện thì mọi thứ đã sẵn sàng. Tony ngồi lại phòng đợi. Marianne được đưa vào phòng khám. Bác sĩ sản khoa Mason đo huyết áp của Marianne. Ông cau mày và đo thêm lần nữa. Rồi ông giục mấy y tá đứng quanh. Đưa cô ấy vào phòng mổ. Nhanh, nhanh lên. Tony đang đứng trước chiếc máy bán thuốc lá tự động ngoài hành lang bệnh viện, thì một giọng oang oang ở sau lưng anh. Ồ, hẳn là anh chàng Ben đây. Tony ngoái nhìn và nhận ra người đàn ông anh đã một lần thấy đi cùng với Dominic và bị cô xua đi để cô gặp anh. Cô đã kêu tên anh ta là gì nhỉ? Ben. Người đàn ông hình như cũng nhận ra anh, cứ nhìn anh với vẻ tức tối. Ghen tuông ư? Không biết Dominic đã kể với anh ta những gì nhỉ? Đúng lúc đó thì Dominic xuất hiện. Cô nói với Ben. Y tá nói Michelin đang ở trong phòng cấp cứu. Chúng ta sẽ tới. Rồi cô nhìn thấy Tony và bỏ dở câu nói để hỏi anh. Tony, anh làm gì ở đây thế? Vợ tôi đang sinh nở. Mẹ cậu đã thu xếp chuyện đó đấy chứ? Ben hỏi. Anh có ý gì vậy? Dominic bảo tôi rằng mẹ cậu đã thu xếp cho cậu tất tần tật. Nhãi con à. Tony nhìn Dominic. Anh ta nói gì vậy? Không có gì đâu. Cô đáp nhanh. Ben, ta đi thôi. Thế nhưng Ben đang hồi đắc chí. Giá mà tôi cũng có một bà mẹ như thế, cậu ấm mà. Cậu muốn ngủ với một cô người mẫu xinh đẹp, bà ta mua cho cậu một cô. Cậu muốn có một triển lãm tranh ở Paris, bà ta cũng mua cho ngay. Cậu... Anh điên rồi. Dominic kéo tay hắn đi. Anh như... Ben quay sang cô. Thế em không nói cho cậu ta biết à? Cái gì hả? Tony nóng nảy. Có gì đâu Tony. Dominic đáp cho qua chuyện. Anh ta nói là mẹ tôi đã mua vụ triển lãm tranh ở Paris. Đó là điều dối trá có phải không? Anh nhận thấy vẻ mặt Dominic. Phải không? Anh gằn giọng. Ben nói đúng đấy. Dominic miễn cưỡng đáp. Ý cô nói rằng bà đã cho tiền Gio để triển lãm tranh của tôi à? Tôi nói, Tony, ông ấy thực sự thích những bức họa của anh. Nói cho anh ta biết về nhà phê bình nghệ thuật kia đi. Ben hối thúc. Đủ rồi Ben. Dominic quay đi. Tony túm lấy tay cô. Khoan đã, về ông ấy thì sao? Phải chăng mẹ tôi đã dàn xếp để ông ta có mặt nơi triển lãm? Phải. Giọng Dominic trầm xuống như thầm thì. Thế nhưng ông ta đã chê bôi tranh của tôi kia mà. Cô có thể cảm thấy nỗi đau đớn trong giọng nói của anh. Không đâu Tony, ông ấy không hề chê tranh của anh, còn khâm phục là khác nữa. Andre Duso đã nói với mẹ anh rằng anh sẽ là họa sĩ lớn. Và Tony đang phải đối mặt với một sự thật khủng khiếp, một điều mà không ai có thể tin được. Thế mẹ tôi đã trả tiền cho Duso để phá tôi à? Không phải là phá anh, bà luôn tin là bà làm điều tốt cho anh. Sự tàn nhẫn của những việc mẹ anh đã làm thật là khủng khiếp. Tất cả tất tần tật những điều bà nói với anh đều là dối trá. Bà đã không hề, không bao giờ có ý để anh sống cuộc sống của riêng anh. Còn André Dusso thì sao? Làm sao người như thế lại có thể bán mình chỉ vì tiền? Nhưng rõ ràng là mẹ anh rất biết cái giá của bất kỳ người nào.
bà đặt giá tiền cho mọi món đồ, mọi tổ chức, mọi con người, không thèm đếm xỉa đến bất kỳ giá trị gì khác. Tất cả đều phải vì lợi ích của công ty, mà công ty chính là Kate Blackwell. Tony loạng choạng bước dọc hành lang. Trong phòng mổ, các bác sĩ đang vật lộn trong tuyệt vọng để cứu lấy sinh mạng Marianne. Huyết áp của cô tụt xuống tới mức đáng sợ và nhịp tim thì rối loạn. Cô đã được cho thở oxy và tiếp máu, nhưng tất cả đều vô ích. Marianne đã ngất đi vì một cơn xuất huyết não khi đứa bé thứ nhất lọt lòng. Và 3 phút sau, khi đứa bé thứ hai cất tiếng khóc thì cô qua đời. Vang lên tiếng gọi từ đâu đó. Ông Blackwell! Tony thấy vẻ là lạ trong mắt người vừa gọi mình. Marianne, cô ấy khỏe chứ? Anh hỏi. Bác sĩ Martin thở dài. Tôi thật buồn. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Xong, cô ấy đã chết trên... Cô ấy sao? Tiếng hét bật ra. Tony tóm lấy cổ áo bác sĩ Martin giật mạnh. Ông nói dối. Cô ấy không chết. Tôi muốn thấy cô ấy. Ông không thể vào bây giờ được. Họ đang... Tony hét lên. Ông đã giết cô ấy. Đồ khốn kiếp. Ông đã giết cô ấy. Anh đấm đá ông ta. Hai bác sĩ thực tập lao đến giữ Tony lại. Bình tĩnh nào ông Blackwell. Tony vùng vẫy điên cuồng. Tôi muốn thấy vợ tôi. Bác sĩ John Hartley chạy vội đến. Buông anh ấy ra, ông nói. Hãy để hai chúng tôi yên. Bác sĩ Martin và mấy bác sĩ thực tập làng đi. Tony nghẹn ngào, đau đớn. John, họ giết Marianne rồi. Họ đã sát hại cô ấy. Cô ấy đã chết, Tony à. Và tôi thật là buồn. Nhưng không ai giết cô ấy cả. Cách đây vài tháng, tôi đã bảo cô ấy là nếu cứ để cái thai đến ngày sinh, thì tính mạng sẽ khó bề an toàn. Mất một lúc, Tony mới chợt hiểu. Ông nói gì vậy hả? Marianne đã không nói gì với cậu à? Thế mẹ cậu cũng không nói gì hết ư? Tony nhìn ông với cặp mắt thất thần. Mẹ tôi... Bà cho rằng tôi là kẻ hay quan trọng hóa vấn đề, và bà đã khuyên Marianne cứ yên tâm sinh nở. Tôi xin lỗi, Tony ạ. Tôi đã thấy hai đứa bé. Ôi, chúng thật là xinh xắn. Cậu có muốn... Tony đã lao vọt đi. Người quản gia của Kate ra mở cửa cho Tony. Chào cậu Blackwell. Chào bác Lester. Người quản gia thấy vẻ mặt của Tony lo lắng hỏi. Có chuyện gì đó hả? Tốt cả thôi. Bác pha cho tôi tách cà phê đi. Có ngay đây cậu Blackwell. Tony nhìn theo người quản gia đi vào bếp. Nào Tony. Một giọng nói trong đầu anh vang lên. Tony đi vào căn phòng treo những bức tranh do anh vẽ và đến bên chiếc tủ đựng bộ sưu tập súng. Anh nhìn chằm chằm vào những thứ giết người kia. Mở ra đi, Tony. Giọng nói kia hạ lệnh. Anh mở tủ và chọn lấy một khẩu súng ngắn từ trên giá. Kiểm tra lại để tin rằng trong súng đã có đạn. Bà ta đang ở trên lầu đó, Tony. Anh leo lên những bậc thang. Giờ đây anh biết rằng lỗi không phải ở mẹ. Bà đã bị quỷ ám và anh sẽ giải thoát cho bà. Cái công ty này đã chiếm đoạt linh hồn bà và Kate sẽ không phải chịu trách nhiệm về những gì mà bà đã làm nữa. Bà mẹ anh và công ty đã hòa thành một. Và khi anh giết bà thì công ty cũng sẽ chết. Anh đã đến cửa phòng ngủ của Kate.
Mở ra đi. Giọng nói kia ra lệnh. Tony làm theo. Kate đang đứng trước gương thì nghe thấy tiếng cửa mở. Tony, có chuyện gì? Anh cẩn thận nhắm mũi súng vào bà và siết cò. Đặc quyền con trưởng, tức là quyền của người con đầu được mang danh hiệu hay thừa kế tài sản gia đình, là một vấn đề có tính truyền thống. Với các gia đình hoàng tộc ở châu Âu, một quan chức cao cấp luôn hiện diện tại các cuộc sinh nở có thể sinh ra người kế nghiệp hay thiên kim công chúa, để nếu là trường hợp sinh đôi thì quyền thừa kế kia sẽ không bị tranh chấp. Bác sĩ Meston đã thận trọng ghi nhận trong hai cô bé song sinh thì đứa nào ra trước và đứa nào ra sau. Mọi người đều đồng ý rằng cặp song sinh Blackwell là những đứa bé xinh xắn nhất mà họ từng thấy. Thêm nữa, chúng đều mạnh khỏe, lanh lợi và luôn hoạt động, đến mức các cô hộ lý khó có thể yên tâm khi rời mắt khỏi chúng. Một phần của sự hiếu kỳ này, dù cho không có hộ lý nào thú nhận, là ở những điều bí mật đang được xì xào về gia đình của hai cô bé. Mẹ chúng đã chết ngay khi sinh, người cha thì biến mất, và có lời đồn đại là anh ta đã giết chết bà nội của hai đứa bé. Thế nhưng chẳng ai có bằng chứng gì về những lời đồn đó. Cả trên báo chí cũng không hề có tin gì, trừ một mẩu tin nói rằng Tony Blackwell bị một chấn động thần kinh do cái chết của vợ và hiện được giữ yên ở một chốn riêng tư. Khi báo chí cố thăm dò nơi bác sĩ Harley thì ông ta chỉ đáp cộc lốc, không bình luận. Mấy ngày qua, đối với bác sĩ John Harley thì thật là khủng khiếp. Chừng nào còn sống thì chừng ấy còn nhớ mãi quang cảnh khi ông bước vào phòng ngủ của Kate sau cú điện thoại hốt hoảng của người quản gia. Kate nằm co quắp trên sàn với các vết đạn ở cổ và ở ngực, máu loang lổ trên tấm thảm trắng. Tony thì đang lục lọi các tủ áo của bà, cắt nát từng chiếc áo bằng cái kéo. Bác sĩ Harley vội vã gọi cấp cứu rồi quỳ xuống bên bắt mạch. Thấy bà đang đi vào trạng thái hôn mê, ông vội tiêm cho bà một mũi trợ tim. Chuyện gì đã xảy ra? Bác sĩ Harley hỏi. Người quản gia toát mồ hôi. Tôi không biết ạ. Cậu Blackwell bảo tôi pha cà phê. Tôi đang ở trong bếp thì nghe tiếng súng nổ trên phòng của bà chủ. Tôi vội chạy lên thì thấy bà Blackwell đang nằm ở trên sàn, đúng như thế này. Còn cậu Blackwell thì đứng ở bên bà, miệng nói: nó không còn hại được mẹ nữa, con đã giết nó rồi. Sau đó thì cậu bắt đầu cắt xé váy áo của bà. Bác sĩ Harley quay sang Tony. Này, làm gì đấy? Một nhát kéo phũ phàng. Tôi giúp mẹ tôi phá hủy công ty này. Ông biết đấy, nó đã giết chết Marianne. Rồi anh tiếp tục cắt quần áo trong tủ của Kate. Kate được đưa đến một bệnh viện gần đó thuộc quyền sở hữu của Gulbrand. Trong suốt ca mổ để lấy đầu đạn ra, người ta đã 4 lần truyền máu cho bà. Trong khi đó, phải 3 nam hộ lý mới đẩy được Tony vào một chiếc xe cấp cứu khác. Và chỉ sau mũi tiêm của bác sĩ Harley, anh mới chịu ngồi im. Một nhóm cảnh sát xuất hiện, ném những ánh mắt dò tìm về chiếc xe cấp cứu. Bác sĩ Harley triệu Brett Dragon đến để làm việc với họ bằng cách nào đó mà Harley không hiểu nổi. Vụ con giết mẹ này đã không hề bị báo chí xía vào. Bác sĩ Harley đến bệnh viện thăm Kate. Những lời đầu tiên của bà là tiếng thầm thì: Con tôi đâu rồi? Cậu ấy đang được chăm sóc, sẽ ổn cả thôi.
Tony đã được mang đến một viện điều dưỡng tư ở tiểu bang Connecticut.
John, tại sao nó lại giết tôi? Tại sao?
Nỗi đau đớn trong giọng của bà thật là không tả xiết. Cậu ấy buộc bà vào trách nhiệm gây ra cái chết của Marianne đấy.
Ôi thật là điên rồ.
Bác sĩ Hartley đã ra về từ lâu. Kate vẫn ngơ ngác không hiểu nổi. Bà yêu thương Marianne bởi lẽ cô đã mang lại hạnh phúc cho Tony.
Con của mẹ, mọi thứ mẹ làm đều là vì con.
Tất cả các ước mơ của mẹ đều đặt ở con.
Tại sao con lại không hiểu điều đó?
Không hiểu thì thôi, sao nó lại nỡ giết mình? Bà đau đớn khổ sở đến mức chỉ muốn chết đi cho rảnh. Nhưng bà không thể để mình chết được. Bà đã làm đúng.
Tony là đứa nhu nhược.
Họ đều là những người nhu nhược cả. Cha bà đã quá yếu đuối trước cái chết của con trai. Mẹ bà đã quá yếu đuối trước một cuộc đời cô đơn.
Nhưng mình thì không.
Kết tự nghĩ, mình có thể chịu đựng nổi nỗi đau thương này. Mình sẽ sống, sẽ tồn tại. Cô Brand sẽ tồn tại.
Kate nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở cảng nước tối để mặt trời và biển làm lành vết thương cho bà.
Tony được giữ trong bệnh viện tâm thần tư, nơi anh có thể được chăm sóc tốt nhất. Kate đã mời những nhà tâm lý học từ Paris, Viên và Berlin tới. Nhưng sau khi tất cả các cuộc kiểm tra xét nghiệm được hoàn tất, thì lời chẩn đoán luôn luôn là một: Tony mắc chứng hoang tưởng điên loạn. Cậu ta không phản ứng với thuốc mê hay các trắc nghiệm tâm lý, và cậu ta rất hung bạo. Chúng ta buộc phải giam giữ cậu ta.
Giam giữ thế nào?
Kate hỏi. Trong một xà lim có tường đệm, và phần lớn thời gian phải chằng chân tay cậu ta lại.
Cần phải thế ư?
Nếu không, thưa bà Blackwell, cậu ta sẽ giết bất kỳ ai đến gần.
Bà nhắm mắt lại, đau đớn.
Các bạn vừa theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.
Bây giờ là 23 giờ.
Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, trái với những lo lắng của bố dượng Red Dragon, Tony và Marion đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Bác sĩ mẹ, nhưng vì mẹ chồng mong có cháu nên cô đã quyết định mang thai. Tuy nhiên lần vượt cạn này đã khiến Marion qua đời, để lại cho Tony hai đứa con còn đỏ hỏn. Quá đau đớn vì sự ra đi bất ngờ của vợ, cộng với những lời trách móc kể tội về bà Kate đã lợi dụng Dominic như một quân cờ để điều khiển. Dominic là người yêu cũ, hiện đang làm y tá trong bệnh viện. Điều này khiến cho Tony không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ trắng đen nữa. Anh cho rằng cái chết của Marianne và cuộc chia tay giữa anh và Dominic nguyên nhân chính là do mẹ anh can thiệp đã quá sâu. Tony lao xe nhanh về nhà rồi chạy lên phòng lấy một khẩu súng. Anh xông vào phòng bà Kate và một tiếng nổ chát chúa đã vang ra. Bà Kate được đưa ngay vào bệnh viện gần nhà để mổ lấy đầu đạn. Còn Tony thì bị cảnh sát đưa tới bệnh viện tâm thần. Sau khi hoàn tất các cuộc kiểm tra xét nghiệm thì các bác sĩ chẩn đoán rằng Tony đã mắc chứng hoang tưởng điên loạn. Bây giờ qua giọng đọc Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long.
Kate nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở cảng nước tối để mặt trời và biển làm lành vết thương cho bà. Tony được giữ trong bệnh viện tâm thần tư, nơi anh có thể được chăm sóc tốt nhất. Kate đã mời những nhà tâm lý học từ Paris, Viên và Berlin tới. Nhưng sau khi tất cả các cuộc kiểm tra xét nghiệm được hoàn tất thì lời chẩn đoán luôn luôn là một: Tony mắc chứng hoang tưởng điên loạn. Cậu ta không phản ứng với thuốc mê hay các trắc nghiệm tâm lý, và cậu ta rất hung bạo. Chúng ta buộc phải giam giữ cậu ta. Giam giữ thế nào? Kate hỏi. Trong một xà lim có tường đệm, và phần lớn thời gian phải chằng chân tay cậu ta lại.
Cần phải thế ư?
Nếu không, thưa bà Blackwell, cậu ta sẽ giết bất kỳ ai đến gần. Bà nhắm mắt lại, đau đớn. Không phải là họ đang nói về Tony lịch thiệp và ngọt ngào của bà đâu. Một kẻ lạ nào đó thôi, một kẻ bị ma ám. Bà mở mắt ra.
Thế không còn có thể làm gì nữa sao?
Không. Nếu chúng ta không động đến cái đầu của cậu ta, chúng tôi đang liên tục gây mê, nhưng mỗi khi tan thuốc, cậu ta lại lên cơn điên khùng, và chúng ta không thể nào kéo dài việc gây mê này. Kate thẳng người dậy.
Bác sĩ, vậy ý ông thế nào?
Trong các trường hợp tương tự, chúng tôi thấy việc cắt bỏ một phần nhỏ của não đã mang lại những kết quả đáng kể. Kate nuốt nước bọt trong cổ. Bác sĩ nói tiếp. Con trai bà sẽ có lại được mọi chức năng sinh hoạt khác, trừ một điều là sẽ không còn phản ứng nào về tình cảm. Kate ngồi đó, thân thể run rẩy và đầu óc rã rời. Maurice, một bác sĩ trẻ của bệnh viện Manning, phá vỡ sự im lặng. Tôi biết là quyết định này thật khó khăn đối với bà, thưa bà Blackwell. Vậy nếu bà muốn được cân nhắc kỹ hơn... Nếu đó là cách duy nhất
để chấm dứt sự thống khổ của nó, thì hãy làm đi, Kate nói. Friedrich Hoffmann muốn đón các cháu ngoại của ông. Tôi sẽ đưa chúng về Đức để sống với tôi. Kate thấy như thể ông thông gia già đi đến 20 tuổi, và bà thấu hiểu nỗi buồn đau của ông. Nhưng bà không hề có ý định từ bỏ những đứa con của Tony, cháu nội bà. Ông Friedrich, chúng cần tới sự chăm sóc của một người đàn bà. Hẳn Marianne cũng muốn chúng được bà nội nuôi dưỡng. Ông sẽ tới thăm chúng thường xuyên mà. Sau cùng thì ông cũng bị thuyết phục. Hai cô bé song sinh được đưa tới ngôi nhà của Kate ở đại lộ số 5, và lập tức cả một khu nhà trẻ được thiết lập cho riêng chúng. Kate trực tiếp phỏng vấn các cô bảo mẫu xin việc, và sau cùng mướn một phụ nữ trẻ người Pháp, Sulan Dunas. Kate đặt tên cho đứa ra trước là Eve, còn cô em là Alexandra. Chúng giống nhau đến mức dường như không thể phân biệt, nhìn hai mà cứ tưởng một đứa đang soi gương. Và Kate kinh ngạc trước sự kỳ lạ mà con trai bà và Marianne đã tạo ra. Nhưng chỉ sau vài tuần lễ, Eve đã có vẻ trưởng thành hơn Alexandra. Nó biết mò, biết đi và biết nói trước. Tuy Alexandra nhanh chóng theo kịp, nhưng đúng là ngay từ đầu, bao giờ Eve cũng là đàn chị. Alexandra tỏ ra ngưỡng mộ chị nó lắm và cố gắng bắt chước tất cả những gì cô chị đã làm. Kate dành nhiều nhất thời gian có thể của mình cho hai cô cháu nội. Chúng làm bà cảm thấy mình trẻ trung, và Kate lại bắt đầu mơ ước một ngày kia khi mình già và sắp nghỉ ngơi. Kate mở tiệc khi hai đứa trẻ đầy năm. Hai bánh sinh nhật của hai đứa giống hệt nhau, và bè bạn, các nhân viên trong công ty, kể cả những người làm công đều gửi quà mừng. Bữa tiệc sinh nhật thứ hai dường như theo sát đó. Kate không thể tin được là thời gian trôi nhanh đến như thế, và hai đứa trẻ cũng lớn mau đến thế. Bà đã có thể thấy rõ hơn những khác biệt trong cá tính của chúng. Eve khỏe mạnh hơn, bạo dạn hơn, còn Alexandra dịu dàng hơn, bằng lòng với sự đầu trò của cô chị. Kate thường nghĩ, không cha, không mẹ, nhưng thật may là chúng còn có nhau và yêu thương nhau đến thế. Và đêm trước của buổi sinh nhật lần thứ 5, Eve đã mưu toan giết Alexandra. Kinh Thánh viết rằng, và hai đứa trẻ đang chung sống trong người mi, và Chúa phán hai dân tộc đang ở trong bụng mi, và tính cách của chúng sẽ khác nhau, và kẻ mạnh hơn sẽ giúp cho kẻ yếu hơn. Trong trường hợp của cặp song sinh này, Eve đã không hề có ý định giống như thế. Eve ghét bỏ Alexandra ngay từ khi bắt đầu có ý thức. Nó âm thầm tức tối khi thấy bất kỳ ai đó bế ẵm Alexandra lên, hay là vỗ về, hoặc tệ nhất là cho quà em nó. Eve muốn tất cả chỉ cho riêng mình, tất cả những yêu thương và đồ vật đẹp đẽ xung quanh. Nó bực tức cả vì việc đã không thể có được một sinh nhật của riêng mình. Nó căm ghét vì Alexandra trông giống hệt nó, ăn mặc giống nó và chiếm đoạt một phần tình cảm của bà nội mà lẽ ra là thuộc cả về nó. Alexandra thì tỏ ra ngưỡng mộ Eve, và cô chị khinh bỉ luôn cả điều đó. Alexandra rất hiền thảo, sẵn sàng cho người khác đồ chơi và búp bê của mình, thì điều đó càng làm cho Eve thêm hằn học. Eve không chia sẻ gì với ai hết. Cái gì của nó thì phải là của nó. Song như thế chưa đủ, nó còn muốn chiếm mọi thứ mà Alexandra có được. Đêm đêm, trong sự để ý cẩn thận của Solan Dunas, hai cô bé đọc to lời cầu nguyện. Riêng Eve luôn thầm thêm lời cầu xin Chúa, hãy đập
chết Alexandra ngay cho. Và khi lời cầu xin đó không được đáp ứng, Eva quyết định sẽ phải tự mình làm lấy. Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ sinh nhật lần thứ 5 của chúng, và Eva không thể chịu nổi ý nghĩ phải chia sẻ một lễ chúc mừng sinh nhật nữa với Alexandra. Đó đều là bạn bè của nó, quà tặng của nó, mà con em gái song sinh kia đã, đang và sẽ đánh cắp. Nó phải giết Alexandra. Đêm trước ngày sinh nhật, Eva thao thức trên giường. Khi chắc rằng cả nhà đã ngủ yên, nó đến chỗ Alexandra nằm và đánh thức cô em dậy. Alex, nó thì thầm, mình xuống bếp xem bánh sinh nhật đi. Alexandra đáp giọng ngái ngủ. Mọi người đều đang ngủ mà. Chúng ta sẽ không đánh thức bất kỳ ai. Chị Dinas sẽ không thích thế đâu. Sáng mai mình xem bánh không được ư? Bởi vì chị muốn xem ngay bây giờ. Em có đi hay không nào? Alexandra dụi mắt cho tỉnh ngủ. Cô bé chẳng muốn đi, nhưng lại không muốn làm phật lòng chị. Em sẽ đi. Alexandra vừa nói vừa bò ra khỏi giường, xỏ chân vào dép. Hai đứa đều mặc váy ngủ mỏng màu hồng. Nào đi, Eva nói, và đừng có làm động. Em sẽ không làm động đâu, Alexandra hứa. Thế rồi chúng rén rén đi dọc hành lang, ngang qua cửa phòng ngủ của cô bảo mẫu Dinas và lần xuống cầu thang dẫn vào bếp. Đó là một phòng lớn với hai bếp ga to tướng, 6 cái lò nướng, 3 tủ lạnh và một tủ đá to cỡ một người đứng lọt. Trong tủ lạnh, Eva tìm thấy cặp bánh sinh nhật của người đầu bếp mà Tyler đã làm. Trên một chiếc có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Alexandra", còn chiếc kia "Chúc mừng sinh nhật Eva". Sang năm, Eva sung sướng nghĩ, sẽ chỉ có một chiếc bánh mà thôi. Eva cầm chiếc bánh của Alexandra ra khỏi tủ lạnh, đặt lên chiếc bàn gỗ ở giữa bếp. Nó mở ngăn kéo và lấy ra hộp nến màu sắc rực rỡ. Chị làm gì thế? Alexandra hỏi. Chị muốn trông xem dưới ánh nến nó có đẹp không? Eva vừa đáp vừa cắm nến lên mặt bánh. Em nghĩ là chị ơi, chị đừng nên làm thế. Chị Eva, bà Tyler sẽ giận đấy. Bà ấy sẽ không bận tâm đâu. Eva mở một ngăn kéo khác và lấy ra hai hộp diêm lớn dùng trong nhà bếp. Nào, giúp chị đi. Em muốn đi ngủ cơ. Eva quay lại bực tức. Được thôi, đi ngủ đi, đồ mèo lười. Tao sẽ làm một mình. Alexandra do dự. Thế chị muốn em làm gì? Eva đưa cho cô bé một trong hai hộp diêm. Châm nến đi. Alexandra rất sợ lửa. Cả hai đứa đều đã được nhắc nhiều lần về sự nguy hiểm của việc chơi nghịch diêm. Và còn được nghe nhiều thí dụ khủng khiếp do những đứa trẻ không vâng lời gây nên. Thế nhưng Alexandra không muốn làm mất lòng Eva. Và bởi vậy cô bé bắt đầu đốt nến. Eva đứng bên nhắc nhở. Em bỏ sót những cây nến bên kia rồi kìa, đồ ngốc. Alexandra nhoài người để châm những cây nến ở phía bên kia chiếc bánh. Lưng quay về phía Eva. Lập tức con chị quẹt một que diêm và dí vào hộp diêm nó đang cầm ở trên tay. Những que diêm cháy bùng lên và Eva thả rơi cả hộp diêm xuống chân em nó. Gấu chiếc váy ngủ của Alexandra nhanh chóng bắt lửa. Phải mất một giây để Alexandra nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Khi thấy bỏng rát dưới chân, cô bé nhìn xuống và hét lên. Cứu, cứu em với! Eva nhìn chiếc váy ngủ đang bốc cháy sững sờ trước mức độ thành công của nó. Alexandra thì chết khiếp đi trong sự sợ hãi và đau đớn. Cứ đứng yên! Eva nói, chị sẽ lấy thùng nước. Nó chạy vụt khỏi khu bếp,
tim đập rộn lên vì niềm sung sướng khủng khiếp. Một bộ phim kinh dị đã cứu sống Alexandra. Viên thượng sĩ cảnh sát thường ăn nằm với bà Tyler, đầu bếp của gia đình Blackwell, đưa bà đi xem phim từ lúc chập tối. Song bộ phim toàn cảnh chết chóc và máu me khiến bà Tyler không thể chịu nổi. Giữa một cảnh phim bà nói, những cái này với công việc của anh thì thật bình thường, nhưng với em thì là quá nhiều rồi. Về đi anh. Thượng sĩ Richard Dougherty miễn cưỡng theo bà ra khỏi rạp. Họ trở về tới khu nhà của gia đình Blackwell sớm hơn một giờ. Và khi vừa mở cửa xong, bà Tyler nghe thấy tiếng thét của Alexandra giọng ra từ bếp. Bà và thượng sĩ lao vào. Chỉ cần thoáng nhìn họ lập tức hành động ngay. Viên thượng sĩ nhảy đến bên Alexandra, xé bỏ luôn chiếc váy ngủ đang cháy trên người cô bé. Hai chân và hông cô bé bỏng rộp, nhưng ngọn lửa chưa kịp bắt tới mái tóc ở phần thân trước. Alexandra ngã xuống sàn ngất xỉu. Bà Tyler lấy bình nước dập tắt những đốm lửa ở trên sàn. Gọi xe cấp cứu. Thượng sĩ Dougherty ra lệnh. Bà Blackwell có nhà không? Hẳn là bà ấy đang ngủ ở trên lầu. Gọi dậy. Lúc bà Tyler vừa gọi điện cho xe cấp cứu xong thì phía bên ngoài có tiếng kêu. Và Eva chạy vào với một xô nước thở hồng hộc. Alexandra chết rồi à? Nó chết rồi à? Bà Tyler ôm lấy Eva vỗ về. Không cháu à, nó sẽ chẳng sao đâu, ổn cả rồi. Ôi, đó là lỗi của cháu. Eva thổn thức. Em muốn đốt nến trên chiếc bánh sinh nhật của em. Lẽ ra cháu phải ngăn em không được làm thế. Bà Tyler xoa lưng Eva. Nào, được rồi. Thôi, đừng tự trách mình nữa. Những que diêm rơi khỏi tay cháu và lửa cháy vào váy Alexandra. Ôi, kinh khủng quá. Thượng sĩ Dougherty nhìn Eva, lắc lắc đầu thông cảm. Thật là tội nghiệp. Lưng và hai chân Alexandra bị bỏng độ 2. Bác sĩ Hartley nói với Kate. Nhưng mà con bé sẽ không sao đâu. Ngày nay, chúng ta đã làm được những điều đáng kinh ngạc đối với vết bỏng. Hãy tin ở tôi, nếu là trước đây thì sẽ là cả một thảm kịch đấy. Tôi biết, Kate đáp. Bà đã nhìn thấy những vết bỏng của Alexandra. John, tôi nghĩ là tôi lo lắng về Eva nhiều hơn, bà nói. Eva bị thương à? Về thể xác thì không, nhưng con bé tội nghiệp cứ tự dằn vặt về tai nạn này của đứa em. Nó cứ mơ những giấc mơ sợ hãi. Suốt 3 đêm rồi tôi cứ phải ôm ấp vỗ về để nó có thể ngủ yên trở lại. Tôi không muốn chuyện trở nên xấu hơn. Eva là con bé rất nhạy cảm mà. Bọn trẻ hồi phục rất mau thôi, Kate à. Nếu có chuyện gì thì hãy cho biết ngay để tôi thu xếp. Cảm ơn. Kate thực tình đáp. Eva quả thật rất phiền muộn. Nhưng vì buổi lễ sinh nhật bị hủy bỏ, Alexandra đã gây ra chuyện đó. Nó cay đắng nghĩ. Alexandra đã khỏi hoàn toàn và không hề có vết sẹo nào. Eva thì quá dễ dàng để quên đi những cảm giác tội lỗi của mình. Bởi lẽ Kate đã trấn an nó. Cháu yêu, tai nạn thì có thể xảy đến với bất kỳ ai, không việc gì mà cháu phải tự trách mình cả. Thực ra thì không phải thế. Eve chỉ thầm trách mắng bà Tyler. Tại sao bà lại trở về đúng lúc ấy để làm hỏng mọi thứ? Mưu kế của nó thật hoàn hảo mà. Dưỡng đường, nơi Tony điều trị trong sự cầm giữ nằm giữa một khu rừng yên tĩnh ở Connecticut. Mỗi tháng một lần, người ta đưa Kate tới thăm con. Thủ thuật mổ não đã tỏ ra thành công. Không hề còn dấu hiệu hung bạo nào ở Tony nữa. Anh nhận ra được Kate và luôn lịch sự thăm hỏi về hai đứa con song sinh của mình. Thế nhưng không hề tỏ ra muốn được gặp chúng. Anh có vẻ hạnh phúc. Không, không phải hạnh phúc. Kate tự sửa lại, bằng lòng.
Nhưng về cái gì kia chứ?
Kết hỏi ông Berg, người giám sát dưỡng đường.
Con tôi suốt ngày không hề làm gì ở ông.
Ồ, có chứ thưa bà Blackwell. Cậu ấy ngồi hàng giờ và vẽ đấy.
Con trai bà, kẻ có thể có cả thế giới này, lại ngồi vẽ vời suốt ngày ư?
Kết cố không nghĩ tới sự phung phí ấy, không nghĩ rằng bộ óc thông minh kia đã vĩnh viễn mất đi.
Nó vẽ cái gì?
Người giám sát dưỡng đường lúng túng.
Không ai có thể biết được cả.
Trong 2 năm tiếp theo đó, Kết trở nên thật sự lo lắng e ngại về Alexandra. Cô bé luôn luôn gặp tai nạn. Trong dịp nghỉ hè của chúng ở trang viên gia đình Blackwell trên đảo Bahamas, Alexandra đã suýt chết đuối trong lúc chơi đùa với Eve dưới bể bơi, và nhờ sự can thiệp mau lẹ của người làm vườn mà cô bé đã thoát. Năm tiếp theo, khi hai đứa trẻ đi picnic ở Palirada, không biết thế nào mà Alexandra đã trượt chân trên một mỏm đá, mà may lại nhờ có bụi cây chìa ra trên sườn núi dốc, cô bé đã bám được vào đó để tự cứu được mình.
Bà mong cháu sẽ để mắt đến em nhiều hơn nữa,
Kate nói với Eve. Có vẻ như nó không thể tự chăm nom đến bản thân như cháu được.
Cháu biết, Eve trịnh trọng đáp. Cháu sẽ trông nom em bà.
Kate yêu quý cả hai cô cháu nội, nhưng theo mỗi cách khác nhau. Giờ đây, cả hai đã lên 7, cùng xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả và những cặp mắt của cụ ngoại chúng James McRae. Chúng giống hệt nhau ở vẻ ngoài, nhưng cá tính thì hoàn toàn khác. Sự dịu dàng của Alexandra luôn nhắc Kate nhớ đến Tony, trong khi Eve thì giống bà nhiều hơn, mạnh mẽ và tự tin.
Một tài xế chuyên lái xe đưa hai đứa đến trường trong chiếc Rolls Royce của nhà.
Alexandra thường lúng túng khi bạn bè cùng lớp thấy cô bé lên hoặc xuống chiếc xe sang trọng. Còn Eva thì lại lấy thế làm hãnh diện.
Kate cho mỗi đứa một khoản tiền tiêu vặt hàng tuần và yêu cầu chúng ghi lại các chi tiêu.
Eva rất hay tiêu hết sạch tiền trước khi hết tuần và thường mượn tiền của Alexandra. Song nó biết cách điều chỉnh các ghi chép để bà nội không thấy được điều đó.
Nhưng Kate vẫn biết và khó khăn lắm mới khỏi cười.
Con bé 17 tuổi nhưng đã tỏ ra là một kế toán tài ba.
Mới đầu Kate thầm nuôi mơ ước rằng một ngày nào đó Tony sẽ bình phục, rằng anh sẽ rời khỏi dưỡng đường và trở về với Cougarbrand.
Nhưng với thời gian trôi đi, giấc mơ cũng nhạt dần. Mọi người đều thấy, tuy Tony có thể rời dưỡng đường về thăm nhà trong khoảng thời gian ngắn ngủi, với sự hộ tống của một nam y tá, song anh sẽ không bao giờ còn có thể tham dự vào cuộc sống đời thường nữa.
Năm 1962, Cougarbrand vẫn tiếp tục phát triển, và nhu cầu về một sự lãnh đạo mới bỗng trở nên khẩn thiết.
Kate đã kỷ niệm sinh nhật đến lần thứ 70. Giờ đây tóc bà bạc trắng, nhưng bà vẫn giữ được vẻ người thanh thoát, khỏe mạnh và đầy sức sống. Bà biết rằng sức tàn phá của thời gian rồi sẽ thắng mình. Và bà muốn hay không cũng phải chuẩn bị cho cái ngày đó. Phải bảo đảm cho được quyền sở hữu của gia đình đối với công ty.
Brett Rangan là một quản lý giỏi, nhưng ông không phải là một Blackwell.
Mình phải đứng vững cho đến lúc hai con bé sinh đôi kia sẵn sàng.
Bà nghĩ và nhớ tới câu: những điều làm được thì quá ít, những điều còn phải làm thì quá nhiều.
Hai đứa trẻ đã 12, đã đến bên ngưỡng cửa của các thiếu nữ.
Kate dành hết mức thời gian có thể ở bên chúng, và càng ngày càng để tâm đến chúng nhiều hơn.
Đã đến lúc phải có một quyết định lớn rồi.
Trong tuần lễ phục sinh, ba bà cháu cùng bay về cảng nước tối trên chiếc máy bay riêng của công ty.
hai đứa đã được thăm thú tất cả những dinh thự của gia đình, trừ ở Johannesburg, và trong tất cả, càng nước tối là nơi chúng yêu thích nhất. Chúng thưởng thức vẻ tự do hoang dã và sự tách biệt của hòn đảo. Chúng thích được đi thuyền, lướt ván, bơi lội, và ở cảng nước tối, chúng có tất cả những thứ đó. Eva xin phép được đưa một vài đứa bạn đi cùng như đôi lần trước, song lần này thì bà nội đã khước từ. Lần này, bà nội chỉ muốn ở riêng bên hai đứa mà thôi. Hai đứa cùng cảm thấy có điều gì đó hệ trọng sắp xảy ra. Bà nội chúng còn ăn với chúng tất cả các bữa. Bà đưa chúng đi thuyền, đi bơi và cả cưỡi ngựa nữa. Kết đã điều khiển con ngựa của bà với sự khéo léo và tự tin của một tay đua lão luyện. Hai cô bé giống hệt nhau đến kinh ngạc, nhưng Kết không thích sự giống nhau đó bằng sự khác biệt giữa chúng. Ngồi trong hành lang nhìn ra xem chúng chơi tennis, Kết thầm đánh giá vắn tắt về mỗi đứa. Eva đã ra vẻ người lãnh đạo, trong khi Alexandra vẫn vụng vụng về về. Chỉ mấy ngày trước đây thôi, khi chỉ có hai đứa trên chiếc thuyền buồm nhỏ, với Eva cầm lái, một cơn gió mạnh đã bẻ gãy cột buồm và đổ ập về phía Alexandra. Cô bé không kịp tránh nên đã bị hất xuống nước và suýt chết đuối. Một chiếc thuyền gần đó đã giúp Eva cứu được em gái mình. Kể từ cứ băn khoăn về việc liệu tất cả những tai nạn đó lại có thể do ở chỗ Alexandra sinh ra sau Eva 3 phút không? Song lý do gì thì cũng vậy thôi. Kate đã có quyết định của bà. Trong đầu bà không còn gì để vương vấn nữa. Và bà sẽ đặt tiền của mình vào tay Eva. Đó là một canh bạc trị giá 10 tỷ đô la. Bà sẽ chuẩn bị hoàn hảo cho Eva. Để khi bà lui về nghỉ ngơi, Eva đã sẵn sàng thay bà nắm lấy cuông Brand. Còn về Alexandra, cô cũng sẽ giàu có. Tất nhiên, rất có thể con bé sẽ hoạt động cho các tổ chức từ thiện mà Kate đã lập ra. Phải, điều đó rất phù hợp với nó. Alexandra dịu dàng và đầy tình cảm. Bước đầu tiên trong việc thực hiện kế hoạch của Kate là việc thu xếp để Eva vào học một trường thích hợp. Kate chọn Breakcrest, một trường thượng hạng ở Nam Carolina. Cả hai con cháu tôi, chúng nó đều sáng dạ. Kate nói với bà hiệu trưởng Chandler. Xong bà sẽ thấy Eva là đứa thông minh hơn, nói rất đặc biệt. Và tôi tin bà sẽ để mắt sao cho con bé được mọi sự thuận lợi ở đây. Ở đây thì mọi học trò đều có được mọi thuận lợi, thưa bà Blackwell. Bà mới nói về Eva, thế còn cô em thì sao? Alexandra, con bé dễ thương lắm. Kate đứng dậy. Tôi sẽ luôn luôn theo dõi về sự tiến bộ của chúng. Một cách lờ mờ, bà hiệu trưởng cảm thấy những lời lẽ đó có tính cảnh cáo.
Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.